Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng tu tập tứ niệm xứ. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái vấn đề mà trước đây chúng ta đã đặt ra, đó là nói về kiến giải của Bậc Thánh. Mà kiến giải của Bậc Thánh á, mình có thể dùng cái từ ngắn gọn gọi là thánh trí. Mình là đệ tử của Phật gọi là thánh đệ tử. Con đường mình đi gọi là thánh đạo. Đệ tử của Phật, cộng đồng Phật giáo thì gọi là thánh chúng, đúng không? Thánh chúng. Và cái sự thấy biết, cái sự suy nghĩ của người Phật tử về con đường, về sự tu tập để mà đoạn trừ, diệt tận khổ đau thì gọi là thánh trí. Cho nên cái kiến giải của Bậc Thánh chính là thánh trí, là cái sự suy nghĩ của con đường thánh để đạt được cái thánh đạo, thánh quả. Và thánh ở đây đó chính là thánh Tu Đà Hoàn. Đó là cái quả vị thánh đầu tiên để bước lên con đường thánh, có bốn quả: Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Và cái thánh trí này chính là cái nền tảng, nó là cái bản chất, là cái giá trị của cái Sangha, tức là của Tăng, gọi là thánh chúng. Thánh chúng của Phật mình gọi là thánh chúng, tức là cộng đồng của Bậc Thánh, cộng đồng thánh thiện. Và giá trị ấy được tôn thờ, được nâng lên cao, là đối tượng tôn thờ của quần chúng Phật tử, đó là Tăng. Quý vị quy y Phật, Pháp và Tăng, Tăng chính là thánh chúng. Cho nên thánh trí hay là trí tuệ của Bậc Thánh ấy, là cái phẩm chất, là bản chất của Tăng. Một cách cụ thể đó là của quý thầy, quý sư cô, và kể cả quý Phật tử đặt mình lên trên con đường thánh thì cái thánh trí này rất là cao cả. Thì cái sự quán chiếu, cái sự suy nghĩ của một hành giả như thế nào thì mình được gọi là thánh trí. Tức là mình suy nghĩ. Trước đây mình thầy có nói chuyện với quý vị về năm cái nội triền, tức là năm cái sự trói buộc trong tâm của chúng ta làm cho tâm mình bị lệ thuộc, bị mờ tối, bị rối loạn. Thì năm cái sự trói buộc đó, đó mình thường hay dùng cái từ là năm triền cải. Thì mình là người hành giả tu tập theo con đường của Phật, hướng đến cái mục tiêu là diệt tận khổ đau thì phải sử dụng cái trí quán về các nội triền, tức là phải quán năm triền cái có mặt ở trong tâm của mình hay không. Mình quán tâm của mình có tham không? Mình suy nghĩ, nhìn vào ở trong tâm của mình, mình thấy có tham không? Có sân không? Có hôn trầm thì miên không? Có trào hối không? Có nghi ngờ không? Thì đó là sự nội quán, ta gọi là quán tâm có nội triền hay không có nội triền. Cái phép quán này là phép quán căn bản, và cách thức tốt nhất để mà đi vào cái sự thanh lọc tâm. Và điều mà các Phật tử cần phải biết rõ đó là phải biết rõ tâm của mình có tham hay không có tham. Nhìn vào để thấy cái sự khởi tâm của mình, sự phản ứng của mình ở trong tâm đối với gì? Đối với sắc, đúng không? Đối với thanh, sắc tức là hình tướng là sắc đẹp, nó đem đến cho ta sự tham khởi. Tham khởi ở nơi hình sắc, tham khởi ở nơi âm thanh, tham khởi ở nơi mùi hương, tham khởi ở nơi vị ngon, tham khởi ở nơi sự xúc chạm. Cho nên đó là những cái gọi là ngũ dục. Và điều đó nó có trong tâm ta hay không? Mình nhìn vào bây giờ, mình quán, tức là khi mình ngồi mình quán, mình nhìn vào tâm của mình có tham hay không. Cái tham là cái mà mình bị dính mắc vào, mình bị đam mê, vướng mắc, chấp thủ. Thì mình quán để thấy có hay không, mình có thích thú hay không, mình có gì đắm chìm trong đó không. Nhìn vào thấy không có gì thì gọi là không thấy có tham triền cái ở trong tâm. Có sân không? Có sân tức là có sự bất mãn không? Đối với cái gì? Trước đây mình có nói rồi, đối với tình tướng thì tham khởi, đối với chướng ngại tướng thì sân khởi, tức là những cái hình sắc, những hình ảnh, những đối tượng mà làm cho mình không có thích, mình bất mãn, những cái sự khó chịu nó có mặt trong tâm của mình. Nhìn vào mình thấy có sân không? Quý vị có khi nào nhìn thấy không? Có khi nào mình ngồi mình quán gì không? Phải quán về thôi. Nếu muốn đoạn tận khổ đau thì phải tập, phải học và phải liên tục gọi là quán chiếu trong nội tâm của mình. Khi mình đối nhân xử thế, khi mình làm việc, mình sẽ có những cái phản ứng mà lọt vào trong cái sự phản ứng của tham sân, bởi vì đây là những cái loài tâm gọi là tùy miên, nó ngủ ngầm ở trong cái tâm của mình rất là nhiều lớp, nhiều tầng. Rồi mình nhìn vào tâm của mình có thấy mình lờ mờ không? Riu riu buồn ngủ không? Khi mà mình buồn ngủ, mình bị cái hôn trầm, bị cái ham ngủ, nó làm cho tâm mình mờ tối, bị tê liệt. tâm mình không có sáng. Cho nên mình thấy tâm mình không có tham, tâm mình không có sân, mình nhìn vào mình thấy tâm mình không có mờ mờ, không có bị lờ đờ, tê liệt, mê muội, không thấy. Tâm mình đang sáng. Như vậy là không có hôn trầm, thủy miên, triền cãi. Cái thứ tư là trào hối. Mình có ẩn ức gì không? Mình có cái cảm xúc nào, nuối tiếc gì? Có cái hối hận nào khởi lên ở trong tâm mình không? Bởi vì mình có rất nhiều ở trong tâm mình, những cái ẩn ức, những cái quá khứ, những cái sai lầm mà mình, cái hình ảnh của nó hiện về, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy tiếc nuối. Đáng ra mình không nên làm điều đó, đúng không? Đáng ra mình không nên nói cái đó. Cái mình đã làm, cái mình đã nói, cái mình gọi là đã sai lầm, nó làm cho tâm của mình rung rinh, dao động, làm tâm của mình không được định tĩnh, luôn luôn là có sự un nóng ở bên trong, rung rinh bên trong, lao xao ở bên trong, không yên. Mà thường là những hình ảnh ấy nó thuộc về những cái đã qua, tiếc nuối, những quá khứ. Mình nhìn vào mình thấy có cái gì mình tiếc nuối, có cái gì mình mắc cỡ không, hổ thẹn không. Cái hổ thẹn mắc cỡ là tốt, đúng không? Nhưng mà khi mình tu tập quán chiếu những điều đó, nó làm cho mình rung rinh, lung lay, dao động và bị nó lôi kéo về những cái quá khứ. Tâm mình không có định tĩnh, không có an bình, không có trong trẻo, gọi là trào hối. Cái này bữa trước nói kỳ lắm rồi đó nha. Cái thứ năm là gì? Hoài nghi. Tâm mình do dự có không? Nhìn vào mình không có tin tưởng cái hiền pháp, không tin tưởng tương lai, mình có chắc chắn cái gì, mình cảm thấy do dự, hành động không quyết đoán, tâm tư chúng ta không có quyết đoán, quyết định, mà cái tâm tư dao động. Thường thường cái trào hồi ấy là cái là quá khứ, mà cái hoài nghi, nghi ngờ nó thường là tương lai. Thì cái nào nó cũng làm cho tâm của mình không bình yên. Cái đó là gọi là năm cái sự gọi là trói buộc, luôn luôn gắn chặt với cái đời sống tâm lý của mình, làm cho tâm của mình không yên. Đó là năm cái khía cạnh ở trung tâm làm cho tâm bất an. Thì khi mình nhìn vào trung tâm của mình, các cái khía cạnh đó, tham khởi tức là thích thú nó khởi, sân khởi bất mãn nó khởi, khó chịu nó khởi, giận hờn nó khởi, hôn trầm lờ mờ cái tâm của mình không được tỉnh táo, tỉnh giác, sáng tỏ, rồi tâm mình dao động.